158 trước cách tỷ trì cái hành giới. Giới mang dép da cầm dù đi. 158.1 giới tướng. Phân giới âm chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni trước cách tỷ trì cái hành trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni mang dép da và cầm dù đi thì phạm tội ba vật đề trừ khi có nhân duyên. 158.2 duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni mang dép da cầm dù mà đi. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng các tỳ kheo ni này không biết khổ thẹn phạm phạm hạnh, ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp tại sao mang dép da cầm dù mà đi như thế? Chẳng khác gì những tặc nữ và dâm nữ. Khi ấy quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm đó, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Phật kiết giới rồi, bấy giờ có những vị tỳ kheo ni đến chỗ thọ đại tiểu thực, hoặc lúc tập họp ban đêm, hoặc trong lúc tụng giới. Đi đường bị trời mưa, thấm ướt hết y mới may, làm y bị hư hoại. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, ta cho phép tỳ kheo ni vì lý do hộ thân, hộ y, hộ ngoại cụ, được phép ở trong chùa làm dù da cây, dù lá, dù bằng tre. Bây giờ có tỳ kheo ni đang lúc trời mưa phải đi chân không, nên bị bùn dơ làm lấm chân, lấm y và ngoại cụ. Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép tỳ kheo ni vì lý do hộ thân, hộ y, hộ ngoại cụ, được ở trong chùa làm dép mang. Quý tỳ kheo ni tuy làm dép mà vẫn còn bị dơ thân, y, ngoại cụ. Phật cho phép lót da cây bên dưới dép. Nếu bị rớt ra thì được phép dùng chỉ may dính lại. Nếu bị đứt thì cho phép dùng dây gân, dây lông, dây da cột lại. Cho nên trong giới nói rằng trừ thời duyên thì cho mang. Vì duyên cớ này mà Đức Phật vì quý tỳ kheo ni kiết giới này lần thứ hai. 158.3 cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Mang dép da và cầm dù, không nhân duyên, mặc dùng, tùy theo ranh giới đã đi qua mà phạm tội. 158.4 phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trước cách tỷ trì cái hành. Cách là da thú đã cạo bỏ lông, giống như chữ bì. Tỷ là dép. Nếu lúc trời mưa hoặc là những nơi có gai gốc, sỏi đá, v.v. thì được phép mang dép da. Trong luật tứ phần quyển 38-39 chép rõ về phép mang dép da. Chữ cái tức là cây dù. Khi trời mưa hay lúc nắng gắt, vì lý do bảo vệ thân, giữ gìn y, ngoại cụ thì được phép che dù, nhưng không được cầm những dù tròn lớn hoặc là những thứ dù có trang trí hoa văn, họa tiết bằng tơ lụa đẹp đẽ và đắt tiền. Trong luật tứ phần quyển 52 có chép rõ về pháp làm dù. Trừ thời nhân duyên ba vật đề, tức là ngoại trừ những lúc có nhân duyên như trời mưa, lúc bệnh hoạn, vì lý do sức khỏe, giữ gìn y, ngoại cụ, thì được phép mang dép da hay cầm dù. Nếu tỳ kheo ni không có nhân duyên mà mang dép da cầm dù, thì tùy theo ranh giới trong thôn đã đi qua, mỗi mỗi đều phạm tội ba vật đề. Chốn A Lan Nhã không thôn xóm, cứ đi được 10 dặm thì phạm một tội ba vật đề. Đi dưới ranh giới một thôn thì phạm tội đột kiết la. Dưới 10 dặm cũng phạm tội đột kiết la. Đi trong phạm vi chưa quá một thôn cũng phạm tội đột kiết la. Sắp sửa muốn đi nhưng chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn đi mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong bộ Tỳ Nại Gia quyển 19 thuyết minh, nếu có tỳ kheo ni nào cầm dù đẹp mà đi thì phạm tội ba vật đề, nếu có bí sô ni nào mang dép màu sắc tươi đẹp cũng phạm tội ba vật đề. 158.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 158.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là trường hợp khi thân có tật bệnh hoặc vì nhân duyên hộ thân, hộ y, hộ ngoại cụ ở trong tăng già lam làm dù da cây, dù lá, dù tre để hộ thân, hộ y, hộ ngoại cụ. Ở trong tăng già lam làm dép, mang dép thì không phạm, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn nên phải mang dép và cầm dù che thì không phạm. 158.7 Tập giải. Đời nay, người xuất gia mang dép da và mang vớ. Đức Phật cho phép mang vớ. Trong luật tứ phần quyển 39 có ghi rõ, thông thường dùng vải trên mặt, vải dưới đế là loại vải đã nhuộm thành hoại sắc mà may vớ để hộ chân. Trường hợp cầm dù thì nên dùng vải hoại sắc để lợp thì mới hợp. Nếu cầm thứ dù đầu vuông, đầu tròn hoặc là dù lợp bằng lụa hàng đẹp tốt và mang dép da, hoặc là những thứ dép không phải hoại sắc, hoặc là mang vớ bằng tơ đều nằm trong phạm vi ngăn cấm không được dùng vì làm mất oai nghi của người xuất gia. Hơn nữa, mang dù như thế thì bị thế nhân chê bai, cho nên phải cấm tuyệt, không dùng. 159. Thừa hành giới. Giới không bệnh mà đi xe. 159.1 Giới tướng. Phần giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni vô bệnh, thừa hành, trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xe, phạm tội ba vật đề, trừ khi có nhân duyên. 159.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni ngồi trên xe đi qua đường. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh. Bên ngoài, tự xưng rằng mình biết Phật Pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là Phật Pháp? Nếu biết Phật Pháp, thì tại sao lại ngồi trên xe giống như những tặc nữ và dâm nữ? Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy, trong đó có những vị thiếu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Phật chế giới như thế rồi, bây giờ có những vị tỳ kheo ni tuổi cao sức yếu, không thể đi bộ từ nơi này đến nơi khác được. Đức Phật cho phép những tỳ kheo ni ấy được phép đi xe do các con thú cái kéo. Bây giờ, một số tỳ kheo ni có nạn sự hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, nghi ngờ việc Phật cấm, nên không dám ngồi trên xe. Đức Phật cho phép những trường hợp gặp nạn duyên như vậy thì được phép ngồi trên xe mà không phạm giới. Cho nên nói rằng, trừ thời duyên đi xe mà không phạm. Cũng do nguyên nhân này, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 159.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. là xe, không nhân duyên, ngồi xe, tùy theo ranh giới đã đi qua mà phạm giới. 159.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Vô bệnh thừa thừa hành, bệnh tức là tứ đại không điều hòa, hoặc bệnh nơi chân, nơi lưng, không thể đi được. Ngày xưa có 4 loại xe, xe voi, xe ngựa, các thứ xe do các loại thú khác kéo, xe do người kéo. Trừ thời nhân duyên ba vật đề, nghĩa là tỳ kheo ni kia không bệnh, ngồi trên xe mà đi, tùy theo ranh giới mỗi thôn đã đi qua, cứ mỗi thôn là phạm một tội ba vật đề. Nếu giữa chốn A Lan Nhã không có thôn, cứ đi xe 10 dặm thì phạm một tội ba vật đề. Nếu đi xe dưới một thôn hoặc dưới 10 dặm thì phạm tội đột kiết la, hoặc đi trong phạm vi một nhà cũng phạm tội đột kiết la. Nếu sắp sửa muốn đi mà không đi, hẹn đi mà chưa đi cũng phạm tội đột kiết la. 159.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 159.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh mà ngồi trên xe do các loài vật cái kéo đi, hoặc khi có mạng nạn, phạm hạnh nạn mà ngồi trên xe, hoặc là bị kẻ cường lực bắt buộc, tất cả đều không phạm. 159.7 Tập giải. Thế nhân có câu danh ngôn rất hay, an bộ đường xa, nghĩa là chậm rãi mà đi, tức là đi xe vậy. Thế nhân còn như thế, huống chi chúng ta là người xuất gia tu đạo giải thoát, cần phải nghiêm mình, thương người, khắc kỷ, thương vật. Dù là xe cộ do súc vật kéo, cũng không được tự ý ngồi đi, huống chi là cởi trên lưng thú. Điều đó làm thương tổn tâm từ bi, lại mất oai nghi của người xuất gia, vướng lấy sự chê bai của người thế tục. Nên biết, người thế tục dùng trâu, ngựa, lạc đà làm xe chở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn mắc phải quả báo đại ác. Trong kinh Tạp A Hàm quyển 19 thuyết minh, bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên đi đường trở về bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, trong lúc đi đường, con trông thấy một chúng sinh thân hình to lớn bị một chiếc xe bằng sắt lửa cháy hực hở máng trên cổ. Người ấy lại bị rút gân cổ và gân bốn chân cột lên cổ, rồi bị kéo lê trên nền sắt nóng bay trên hư không. Người ấy kêu gào than khóc một cách thảm thiết. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo rằng: Người ấy trong thời quá khứ ở tại nước Xá Vệ dùng trâu bò kéo xe mà nuôi sống. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, thọ vô lượng thống khổ. Hôm nay, mắt thân này là tội dư thừa trong địa ngục, nên phải tiếp tục thọ khổ như thế. Vậy quý tỳ kheo, các thầy nên biết sự việc của ông Mục Kiền Liên trông thấy là chân thật, không phải hư giả. Các thầy cần phải ghi nhớ và thọ trì. Chúng ta đọc đoạn văn trên nên sinh tâm sợ sệt và cẩn thận. Không nên có tâm kiêu mạn, ngồi trên xe mà phải chịu các ác báo. Nếu như có thể chậm rãi mà đi, đó tức là như đi xe, chúng ta có thể được những công đức hiện tiền. Như trong kinh Phật Thuyết Thất Xứ Tam Quán thuyết minh, đi bộ có 5 điều công đức. 1. Có thể đi xa. 2. Có sức lực. 3. Trừ được chứng hôn trầm. 4. Vật thực và cơm dễ tiêu, không sinh bệnh. 5. Người tu hành dễ được định ý. Khi đã được định ý thì lâu dài không mất. Thế cho nên phải biết rằng đi bộ có công năng tăng trưởng sức mạnh cho thân thể, tư duy nơi đạo, khiến tâm ý được định. Ý định thì sinh huệ, kiên cố đạo niệm, tinh tấn hành trì, thân tâm đều lợi ích, không có bệnh khổ, khí lực dồi dào, lưng thẳng, ngực mạnh, bắp chân rắn chắc, bàn chân vững chãi, da dẻ hồng hào, sắc mặt sáng láng, đạo mạo uy nghiêm, bước đi chậm rãi, oai nghi, tịch tịnh, được thế nhân cung kính. Công đức đi bộ được như vậy, cho nên chúng ta cần phải học tập. 160. Bất trước tăng kỳ chi nhập thôn giới. Giới vào trong thôn không mặc tăng kỳ chi. 160.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng phạm. Nhược tỳ kheo ni bất trước tăng kỳ chi nhập thôn giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng phạm. Nếu tỳ kheo ni khi vào trong thôn xóm mà không mặc tăng kỳ chi, phạm tội ba vật đề. 160.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Kỳ ấy, lục quần tỳ kheo ni không mặc tăng kỳ chi, để ngực trần, chỉ cột dây lưng. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng, các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao con mặc tăng kỳ chi lại vào trong thôn, chẳng khác gì những tặc nữ và dâm nữ? Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy, trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 160.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Có tăng kỳ chi, không mặc, đi vào trong thôn thì phạm. 160.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất trước tăng kỳ chi nhập thôn giả ba vật đề. Tăng kỳ chi còn gọi là tăng khước kỳ hay tăng khước kỳ ca. Trung Hoa dịch là phú bác y, yểm dịch y, tức là y dùng che nách, che bắp tay. Là một miếng vải hình vuông mặc dưới cà sa. Nếu khi trời nắng nơi vắng vẻ, thì có thể chỉ mặc tăng kỳ chi ở trên quần. Về phương pháp mặc thì giống như cách mặc cà sa, từ dưới nách bên mặt, choàng tréo qua vai bên trái. Tăng kỳ chi chính là một trong năm y của tỳ kheo ni. Nếu không mặc tăng kỳ chi mà đi vào trong thôn xóm, thì tỳ kheo ni đó phạm tội ba vật đề. Nếu một chân còn ở ngoài cửa, một chân đã bước vô trong cửa, phương tiện muốn đi mà chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 14 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni mặc y sai quy cách, tức hạ y trịch sang một bên, thì phạm tội ba vật đề. 160.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 160.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh hay dưới nách có ghẻ, hoặc không có tăng kỳ chi, hoặc đang may nhưng chưa rồi, hoặc giặt nhuộm chưa khô, hoặc mất, hoặc chỗ cất kiên cố khó lấy, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn. Những trường hợp như thế thì không phạm. 160.7. Tập giải. Chúng ta có y, trừ việc ngăn lạnh nóng xâm hại, còn có công dụng che thân thể, che những nơi hổ thẹn. Cho nên ở những quốc gia văn minh đều chú trọng việc này. Huống chi những đồng nhân của tôi mang quả báo nữ giới, bất hạnh đều mang lấy thân xấu xí, phải sinh lòng hổ thẹn. Lẽ đâu là để ngược trần tai hở để làm mãn nhãn bọn cuồng sắc, làm món mồi nhiễm dục cho con cọp hám sắc tham dục.
Tuy ở trong chùa,
trong phòng, trong thất, nhưng cũng cần phải mặc y chỉnh tề, đừng đánh mất oai nghi, phòng ngừa người thế tục trông thấy, sinh tâm nhiễm dục, khởi tâm khinh mạng, mất sự tôn nghiêm của mình, bị thế nhân chê cười. Trong Tỳ Nại Gia Tập Sự, quyển 32 Thuyết Minh, bây giờ quý tỳ kheo ni ở trong tự viện, mặc y ngũ điều, làm các công việc. Vì tiết trời quá nóng bức, cho nên thân tâm bất an, hình vóc ốm gầy. Quý tỳ kheo ni bèn đem tình thế đó bạch với các bí sô. Các bí sô bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, nếu khi nào ở trong chùa, trong am, thì ni chúng nên mặc tăng kỳ chi để làm các công việc. Quý tỳ kheo ni vâng lời Phật dạy, nhưng người thế tục trông thấy đều khởi dục niệm, những kẻ tính tâm trông thấy cũng chê cười. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với các bí sô. Quý bí sô bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, nếu các người thế tục trông thấy và chê bai việc ấy, thì từ nay trở đi, ta không cho phép quý tỳ kheo ni khi ở trước trưởng giả, bà la môn, vân vân, mặc tăng khước kỳ mà làm các công việc. Nếu người nào mặc thì phạm tội việc pháp. Nếu khi nào trước mặt người thế tục làm công việc, thì có thể dùng tăng khước kỳ che hai vai và bắp tay, thân trên mặc y ngũ điều, sau đó mới được phép làm các công việc. Lại trong luật Tăng Kỳ, quyển 40 Thuyết Minh. Bây giờ, bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni, vì vai to, mặc một tăng kỳ chi, đi kinh hành trên lầu. Những kẻ thế tục trông thấy, cùng chỉ cho nhau xem, rồi biếm nhẽ rằng, kìa xem kìa, giống như trái bầu nổi trên mặt nước. Quý Tỳ Kheo Ni đem chuyện đó bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, các ni cần phải mặc y che vai. Y che vai nghĩa là xếp y lại che ở trên vai. Nếu không may và không mặc, thì phạm tội việc tỳ ni. Không cho phép tỳ kheo ni mặc tăng kỳ chi một lớp mà đi kinh hành trên chỗ cao. Nếu ở chỗ khuất vắng mà mặc tăng kỳ chi một lớp thì không tội. Chúng ta đọc đoạn văn Phật dạy bên trên phải nên biết, dù ở trong tự viện cũng đừng đánh mất oai nghi, y phục phải chỉnh tề để khiến cho người sinh tâm kính tín. Là tỳ kheo ni, triệt để phải lưu ý điều này.